hất cục đá lên mai mốt cỏ xanh như không. Cho nên hôm trước kể cái câu chuyện mấy ông tiên á, tu do dừng niệm được định và có thần thông, cái bay trên trời, cái thấy mấy người dưới này, mấy cô cung nữ múa hát hay quá, cái động niệm rớt xuống đất một cái bịch. Đó, thì đó là cái hạn chế của chỉ. Còn thiền thì không. Những vị thiền sư, có người có đi vào trà đình tiểu tử quán không? Có. Mà có bị mất thần thông không? Không hề. Tại vì sao? Tại vì các vị biết vọng, biết tất cả những cái này là tướng hư huyễn thế gian. Đó là nói phân biệt chỉ và thiền để mình biết trong khi dụng tâm. Bây giờ đi vào cái chỗ này, tu có ba chỉ và ba quán. Thì ba chỉ ở đây là gì? Cái này có nhiều cái cách giải thích. Thì đây là cái cách giải thích theo cái tập Maha Chỉ Quán. Thứ nhất, nghĩa thứ nhất là dứt. Dứt là dứt cái gì? Là ngưng dứt các phiền não vọng tưởng. Nghĩa thứ hai là dừng. Dừng ở đây là dừng cái gì? Dừng các cái tâm. Dừng thì khi mà mình dừng tâm lại, dừng lại thì tâm mình buộc niệm nơi chỗ hiện tiền và dừng trụ bất động. Dừng ở đây là mình dừng lại ở cái niệm hiện tiền này, và ngay đây là bất động. Đó là dừng. Còn cái thứ ba, nó khó hơn, là không dừng mà dừng. Cái này là buộc niệm hiện tiền, chữ dừng á, dừng trụ bất động. Còn cái thứ ba là không dừng mà dừng. Cái chỗ này là sao? Là trở về an định nơi cái chỗ mà ra ngoài định và không định. Cái này là sao? Tại vì đối với cái pháp tánh á, trong cái tục đế này thì nó có định có loạn, phải không? Nhưng mà đối với pháp tánh thì có định có loạn không? Có sinh có diệt không? Thì như vậy, đối với pháp tánh thì có đặt cái chuyện dừng và không dừng không? Như vậy khi nói trên pháp tánh thì không có chuyện dừng. Nhưng mà trong tu tập rõ được chỗ đó rồi thì tự tâm nó có dừng không? Bây giờ cô nói cái ví dụ cho rõ nghe. Nói trên tánh biết á, thì nó có cái chuyện giữ giới phạm giới không? Trên cái tánh biết của mình, trên cái chỗ mà chân thật, nó có chuyện giữ giới phạm giới không? Nó không có. Nó không có cái vấn đề giữ giới phạm giới. Nhưng mà một người đã sống được với tánh biết thì người đó có phạm giới không? Người đó tự dừng, phải không? Đó, như vậy là trên thực tế người đó không hề phạm giới. Như vậy là người đó đang dừng. Mà họ có cố ý dừng không? Không, chỉ vì sống đúng với cái gốc pháp. Sống được cái chỗ không dừng, hoặc là dừng và không dừng, mà sống được chỗ đó thì tự họ dừng. Nhưng mà cái dừng này nó là tự nhiên hay là có dụng công? Đó, như vậy là quý vị phân biệt được ba cái chỗ này rồi, phải không? Đây là ba mức của chỉ. Thứ nhất là dứt bằng cái ý chí, cấm không cho phiền não sanh khởi. Cái thứ hai, nó tiến sâu hơn chút là biết cái niệm hiện tiền. Bây giờ nó ngưng phiền não rồi thì mới thấy được cái hiện tiền, phải không? Cho nên bước đầu tiên là ngưng phiền não. Ngưng phiền não mới biết được cái chỗ hiện tiền và an trú ở cái tâm bất động. Nhưng mà nó vẫn ở cái chỉ, phải không? Rồi cái thứ ba, thấu suốt được cái pháp tánh không ngại rồi thì tự nó là dừng, chứ không có chạy lăng xăng nữa. Thì ngang đây là không còn dụng công, tự nó an định. Đó là ba cái chỉ. Cái này nói quý vị nghe thôi, nhưng mà sự thực trong khi tu mình cũng có dùng, phải không? Cũng có. Nhưng mà khi dùng như vậy quý vị phải khéo, còn nếu không mình lọt qua chỉ. Mà cái này rất dễ lọt, quý vị tu dài dài là quý vị biết à. À, mình chỉ cần cố ý dừng một cái là nó qua chỉ. Mà khi qua chỉ, cái tâm mình nó không có linh động, nó không có linh động, nó bị, nó vẫn trú được cái niệm hiện tiền, nó không khởi vọng tưởng, nhưng mà nó không có diệu dụng. À, rồi bây giờ qua tới quán. Ba quán là gì? Thứ nhất là quán xuyến, thứ hai là quán đạt, và thứ ba là không quán mà quán. À, bây giờ cái quán nè, thứ nhất là quán xuyến. Quán xuyến là gì? Quán xuyến là dùng trí tuệ để tiêu diệt phiền não. À, cái này là dùng trí diệt phiền não. Bên kia là dùng cái ý chí để ngừng. À, còn bên này dùng trí quán để diệt phiền não. Ví dụ như mình nói à, do nhân duyên, hoặc là các pháp không thật, tự tánh không này nọ, và mình không còn phiền não nữa. Cái thứ hai là quán đạt. Quán đạt là quán trí thông đạt để khế hội chân như. Cái này là quán trí thông đạt, tức là dùng trí tuệ quán xét thì sẽ thông đạt và khế hội chân như. Những cái này nó hơi đi vào thuật ngữ, thành ra quý vị ghi thôi, chứ nhớ thì chắc không có nhớ nổi đâu. Cô cũng không nhớ luôn. Cái thứ ba là không quán mà quán. Cái nghĩa nó cũng như là không chỉ mà chỉ vậy đó. Khi mà mình sống được với chỗ chân thật rồi, có cần quán không? Mình không quán, nhưng mà mình có rõ hết cái lý nhân duyên hoặc là các pháp không? Đều rõ mà không cần khởi quán nữa. Đó, thì cái này là không quán mà quán, hoặc là đối bất quán quán. Rồi từ đây nó mới sinh ra ba đức, nó thành tựu ba đức. Ở đây này em mới thấy quán xuyến, quán đạt, và cái cuối cùng là đối bất quán quán, hoặc là không quán mà quán đi cho nó dễ ha. Hoặc là ghi nguyên cái chữ Hán luôn, đối bất quán quán. À, đối với chỗ không quán mà quán. À, thì bây giờ em thấy giữa ba cái chỉ với quán này nó có gì liên quan không? Bây giờ trên này là cái dứt, và cái quán xuyến này nó có cái gì liên quan với nhau không? À, cái dứt này và cái quán xuyến này nếu thành tựu ha, thì hai cái này nó sẽ sinh ra cái gọi là đoạn đức. À, hai cái này nó sinh ra cái đức thứ nhất là đoạn đức. Khi mà dứt phiền não rồi, ngừng phiền não thì có được cái đoạn đức. Thứ hai là khi mà trên này được cái niệm hiện tiền. Hiện tiền có phải là chân như ở đây không? Phải không? Cái thứ hai ở đây là thông đạt và khế hội chân như. Còn trên này là dừng nơi cái niệm hiện tiền. Ở đây sẽ được cái thứ hai là trí đức. Nếu thành tựu chuyện đó thì sẽ thành tựu trí đức. Như vậy trí đức chỉ sinh ra sau khi đoạn phiền não thôi. Mình sạch phiền não thì cái trí tuệ nó mới sáng, và nó sáng trí tuệ thì mới khế hội được chân như. Mà chân như là gì? Chỉ là cái niệm hiện tiền này thôi. Đó. Rồi cái thứ ba